Xin chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hùng ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết mời Mộng Lan.
Mộng Lan gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, anh Việt Hùng cùng Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả và quý anh chị, ngày hôm nay là một ngày được xem là nắng đẹp ở tại miền Nam California. Và ngay bây giờ là 58 độ và hôm nay nhiệt độ cao nhất là ở vào khoảng 66, thấp nhất 46. Và gió thì thổi từ hướng Tây Nam 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai cao nhất sẽ ở vào khoảng 68, thấp nhất 49 độ. Và xin kể lại với anh Việt Hùng và phần dự báo thời tiết của Dallas, Phú Quốc ạ.
Việt Hùng kính chào quý thính giả, quý anh chị và Quỳnh Anh tại Dallas. Nắng ấm trở lại rồi thưa quý vị, và trong ngày hôm nay lên cao là 80 độ và hiện tại ở bên ngoài là 63 độ. Tối hôm nay sẽ xuống thấp ở khoảng 60. Không có cơ hội mưa cho ngày hôm nay và tối ngày mai thì cơ hội mưa là ở khoảng 30%. Bên ngoài hiện giờ thì nhiều ánh nắng mặt trời và trời trong. Gió thổi hướng nam tây nam với tốc độ từ 10 đến 20 dặm một giờ, và sang ngày mai thì bầu trời có mây và nhiệt độ cao nhất là 78 và thấp là 64 độ vào buổi tối. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin được gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn cũng như là chú Huy Cường, anh Viện Hùng và cô Mộng Lan. Và thưa quý vị, tình hình thời tiết của Houston hiện nay bên ngoài phòng thu, nhiệt độ là 69 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự tính là 81 độ với 20% cơ hội mưa vào chiều hôm nay, thêm một vài tia sấm chớp, và nhiệt độ vào ban đêm hạ xuống còn 66 độ. Sang ngày thứ ba thì trời sẽ có mưa, cơ hội mưa là 30% với một vài tia sấm chớp vào buổi sáng mai, cao nhất là 79 độ và thấp nhất là 66 độ. Đến ngày thứ tư thì trời vẫn sẽ có nhiều mưa, 30% cơ hội mưa, cao nhất là 77 độ và thấp nhất là 64 độ. Cho đến ngày thứ năm thì trời quang đãng, nắng ấm, không có mưa tí nào và cao nhất là 77 độ và thấp nhất là 63 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin được mời cô Mộng Lan mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, vẫn tin liên quan đến Syria thì người ta đã tìm thấy thi thể của ít nhất 45 phụ nữ và trẻ em tại một thành phố Homs ở miền trung Syria. Đây từng được xem là điểm nóng trong cuộc nổi dậy chống đối chính phủ và là mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa và đạn pháo kích của lực lượng quân đội Syria. Một số thi thể tìm thấy bị cắt xẻo và một số phụ nữ đã bị hãm hiếp. Chính phủ và giới hoạt động ở Syria thì quy trách nhiệm cho các lực lượng thân chính phủ Syria về vụ thảm sát này. Giới chức Syria xác nhận những cái chết này, nhưng lại quy lỗi cho những kẻ mà họ mô tả là phần tử khủng bố vũ trang, là đã bắt cóc, sát hại và cắt xẻo những bộ phận thi thể của thường dân nhằm mục đích trưng bày hình ảnh các xác chết cho các cơ quan truyền thông. Người ta hiện chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận về những cái vụ giết chóc này. Tin tức về các hành động tàn bạo được tung ra giữa lúc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị hội họp tại thành phố New York chỉ một ngày sau khi cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan rời Syria mà không đạt được một thỏa thuận hòa bình nào. Anh Quốc đã triệu tập phiên họp để thảo luận về tình hình Trung Đông một năm sau những vụ nổi dậy được gọi là mùa xuân Ả Rập, nhưng mà các nhà ngoại giao dự liệu bạo động tại Syria sẽ là vấn đề chính trong nghị trình thảo luận của phiên hội này. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Hillary Clinton sẽ có mặt trong số các nhân vật hàng đầu để dự cuộc họp. Cộng vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố chấm dứt bạo lực sẽ gây go, nhưng ông cũng nói thêm rằng hai ngày đàm phán của ông với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khiến ông rất là lạc quan. Ông cho biết rằng ông đã hối thúc chính phủ Syria hãy tức thời chấm dứt vụ sát hại và theo đuổi cải cách và thay đổi. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp gây nhiều chết chóc của chính quyền Syria chống thành phần đối lập, và hai nước này cho rằng những nghị quyết này kêu gọi các nước can thiệp vào nội tình Syria, và việc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đã khiến Washington rất là bất mãn. Xin trở lại với anh Việt Hùng.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến Syria thì ngày thứ hai hôm nay, chính phủ Syria cũng như phe đối lập đã cáo buộc lẫn nhau về cái trách nhiệm mà cả hai bên đều gọi là một cái vụ thảm sát tại thành phố Homs, nơi mà người ta thấy là có hàng chục thường dân đã bị sát hại. và đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, nói với các ký giả tại thủ đô Ankara trước cái buổi họp với Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ là Tayyip Erdogan, rằng những cái báo cáo thật là kinh hoàng và nghiêm trọng này về những cái tội ác cũng như là những cái vụ vi phạm tại Syria, những vụ sát hại thường dân cần phải chấm dứt ngay bây giờ, và cả thế giới phải gửi một cái sứ điệp đoàn kết và rõ ràng, đây là điều không thể chấp nhận được. Vụ thảm sát tại thành phố Homs theo sau cái vụ tấn công của quân đội Syria vào thành phố Idlib ở vùng Tây Bắc của Syria, và nó cũng trùng hợp với cái chuyến viếng thăm đầu tiên tại Syria của đặc sứ Liên Hiệp Quốc là ông Kofi Annan, người cũng mưu tìm một cái thỏa thuận cho cuộc ngưng bắn và để cho các cơ quan nhân đạo chuyển những cái đồ tiếp tế đến cho thường dân và đồng thời mở ra một cái cuộc đối thoại chính trị. Phe đối lập tại thành phố Homs cũng như đài truyền hình của Syria đã chiếu hình ảnh của những thi thể đầy máu và tay của họ bị trói ngược ra đằng sau, nằm ở trên những cái bãi rác hoặc là ở trong những cái phòng mà có đầy những cái vết máu. Và phe đối lập cũng đưa ra những cái hình ảnh video của những cái thi thể mà đã bị sát hại, cũng như là những gì mà quý vị nghe trong bản tin của chị Mộng Lan. Và bây giờ thì cái cuộc nổi dậy này vẫn tiếp tục diễn ra và nó vẫn tiếp tục là được coi là đẫm máu với những cái vụ thảm sát mà Liên Hiệp Quốc đã ước lượng là các lực lượng an ninh của Syria đã sát hại hơn 7.500 người. Trong khi đó thì chính phủ của Syria lại đổ lỗi cho các phần tử chiến binh ngoại quốc là đang đứng đằng sau những cái vụ nổi dậy này, và là cái phần tử phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 2.500 binh sĩ cũng như cảnh sát của Syria. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày hôm nay cho biết rằng phe Taliban đã hăm dọa sẽ trả thù sau khi một quân nhân Hoa Kỳ đã bắn chết 16 thường dân tại vùng phía nam của Afghanistan, và sau đó thì một số các xác chết này đã bị đốt. Đây là một trong những cuộc tấn công chỉ do chính một quân nhân Hoa Kỳ mà thôi. Theo lời của phát ngôn viên quân sự Hoa Kỳ cho biết, không hề có những quân nhân nào khác dính líu tới vụ này. Tuy nhiên, một số các nguồn tin ở địa phương của những người dân ở ngay tại khu vực này thì họ lại nói khác đi. Họ nói rằng có một số quân nhân Hoa Kỳ khác cũng tham gia vào sự việc này và đã gây phẫn nộ cho tất cả những dân chúng ở vùng này. Hiện tại vẫn còn đang giận dữ bởi vì vụ đốt kinh thánh Koran của phía bên Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì tất cả các lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan đã phải gia tăng an ninh sau khi cái vụ này xảy ra. Và Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cảnh cáo tất cả những công dân Hoa Kỳ ở Afghanistan phải rất là cẩn thận để coi thể có những cái vụ trả thù nhắm vào mục tiêu là những người Hoa Kỳ. Và phía Taliban cũng đã nhận trách nhiệm cho một vài cuộc tấn công vào tháng trước, mà họ đã nói rằng để trả đũa cho việc những quân nhân Hoa Kỳ đã đốt kinh thánh Koran. Và đồng thời một số các quân nhân của Afghan cũng đã nổ súng vào các lực lượng NATO, gây ra ít nhất là một số người tử thương trong tháng vừa qua. Phía bên Hoa Kỳ thì chính Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng lên án cái vụ này, cho là những cái chết rất là vô bổ và hoàn toàn là phí phạm, không rất là vô lý. Tổng thống Hamid Karzai của Afghan cũng vậy, ông cũng đã lên tiếng chỉ trích nặng nề và còn cho biết rằng Hoa Kỳ cần phải điều tra để đưa thủ phạm của vụ này ra trước tòa án quân sự. Phía bên phát ngôn viên của lực lượng quân sự Hoa Kỳ là Trung tá Jimmy Cumming cho biết rằng con số của người chết đã lên tới khoảng gần 16 người, nhưng mà dĩ nhiên cho đến bây giờ thì các lực lượng Hoa Kỳ không có được phép tới gần các thi thể này. Và thêm chi tiết cho biết rằng là người nổ súng này là một trong những vị trung sĩ quân đội của lục quân Hoa Kỳ đã làm việc một mình sau khi anh ta đã ra khỏi căn cứ ở tại miền nam Afghanistan, đến ngay một khu làng ở trong khu vực này và bắt đầu đạp cửa xông vào nhà trong lúc mọi người còn đang ngủ vào lúc 3 giờ sáng, và sau đó anh ta đã nổ súng gây ra cái chết cho 16 người. Hiện tại thì anh ta đang bị giam giữ tại một căn cứ của NATO ở tại miền Nam Afghanistan mà không có được lộ ra địa điểm. Và chính Tổng thống Obama đã phải gọi điện thoại cho Tổng thống Karzai vào ngày hôm qua để mà chia buồn cũng như là nói thêm về tất cả những cái lý do này, những chuyện này để trấn an cũng như là để bảo đảm rằng sự giao hảo giữa hai quốc gia sẽ không có gì trở ngại sau cái vụ này xảy ra, chỉ là một cái vụ rất là đáng tiếc của một quân nhân Hoa Kỳ mà thôi.
Dạ vâng, và cũng một diễn biến khác tại khu vực Trung Đông này thì Israel tiếp tục không kích trên toàn dải Gaza. Và ngày hôm nay, Israel tiếp tục tiến hành những vụ không kích trên toàn dải Gaza làm cho 35 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em. Và phát ngôn viên cơ quan cứu trợ khẩn cấp của phong trào Hamas cho biết rằng ít nhất đã có 6 đợt oanh tạc của máy bay Israel sau khi mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đáp trả những vụ nã rocket vào tay súng Palestine từ phía dải Gaza xuống lãnh thổ của Do Thái. Trước đó, vào rạng sáng hôm qua, thì Israel đã mở thêm một đợt không kích vào thành phố Gaza của Palestine, làm một người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số tử vong trong loạt vụ không kích được tiến hành kể từ ngày 9 tháng 3 lên đến 16 người, trong khi có 26 người bị thương nặng. Hiện nay, nguồn tin quân sự Israel cho biết những cuộc không kích được tiến hành để mà trả đũa những lực lượng Palestine bắn hơn 100 quả rocket và súng cối vào khu vực Eshkol ở miền nam Israel, làm cho 4 người thương vong. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng đất nước Do Thái sẽ tiếp tục không kích bất kỳ lực lượng vũ trang nào âm mưu tấn công người Israel. Và một số hình ảnh của những nạn nhân từ vụ không kích của Israel trên toàn dải Gaza cho thấy một tòa nhà bị máy bay Israel phá hủy trong vụ oanh tạc nằm xuống tại trại tị nạn Jabalia ở miền bắc của dải Gaza vào ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh điều trị cho người bị thương trong những vụ oanh tạc tại bệnh viện Beit Liha ở miền bắc dải Gaza. Và nhân viên y tế Palestine chuyển người bị thương trong những vụ oanh tạc tại dải Gaza vào ngày hôm nay đến bệnh viện với con số thương vong tăng đến 35 người trong việc Israel tiếp tục không kích ác liệt trên toàn dải Gaza. Xin được trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và tiếp theo bản tin, Quang Huy Cường, về một binh sĩ Hoa Kỳ đã bị bắt giữ sau cái vụ nổ súng vừa bãi ở Afghanistan. Thì người ta cho biết rằng binh sĩ này đang tự nhiên trong đêm thì đã rời căn cứ ở Kandahar và đến một ngôi làng gần đó rồi nổ súng vào thường dân. Thì vẫn tin liên quan đến cái cuộc chiến ở Afghanistan, một cuộc thăm dò do ABC News và Washington Post cùng thực hiện cho thấy rằng 60% người dân Mỹ tin là cuộc chiến ở Afghanistan là không đáng với cái chi phí đã phải bỏ ra. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng chỉ có 35% người Mỹ tin là cuộc chiến kéo dài một thập niên nay đã bảo vệ mạng sống và xứng đáng với chi phí bỏ ra. Lần đầu tiên trong 5 năm, những người thuộc đảng Cộng Hòa được thăm dò ý kiến chia rẽ đồng đều về việc liệu cuộc chiến ở Afghanistan có biện minh được cho cái giá mà các binh sĩ Hoa Kỳ phải trả hay không. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 54% trong số tất cả người Mỹ muốn Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, ngay cả trong trường hợp quân đội Afghanistan chưa được huấn luyện đầy đủ để tiếp tục cuộc chiến. Nhưng mà cuộc thăm dò này cũng đã tiết lộ rằng 6 trong 10 người ủng hộ đảng Dân Chủ cũng như là những người không đứng về phía đảng nào ủng hộ quan điểm này, trong khi chỉ có 4 trong số 10 người theo đảng Cộng Hòa là ủng hộ cái điều này. Trong khi đó, chỉ có 30% người Mỹ tin là phần lớn người Afghanistan ủng hộ nỗ lực của Hoa Kỳ tại nước họ. Hoa Kỳ và các đồng minh của Liên minh NATO có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và chuyển giao việc kiểm soát an ninh cho quân đội Afghanistan. Xin mời anh được không?
Thưa quý vị, cũng diễn biến liên quan đến cái vụ thảm sát 16 người thường dân bởi một binh sĩ của Hoa Kỳ. Thì sau khi cái vụ này xảy ra, hiện nay đang có những cái lời kêu gọi giận dữ rằng Hoa Kỳ phải rút ra khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt, giữa lúc mà Washington đang cố gắng để thương lượng một cái sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ tại Afghanistan để tránh cho quốc gia này trở lại cái tình trạng hỗn loạn như trước đây. Và chỉ vài ngày trước khi xảy ra cái vụ tấn công vào Chủ nhật hôm qua, thì Kabul và Washington đã đạt được những cái tiến bộ trong cái cuộc thương lượng về một cái thỏa ước hợp tác chiến lược mà sẽ cho phép các cố vấn quân sự của Hoa Kỳ cũng như các lực lượng đặc biệt có thể tiếp tục ở lại Afghanistan sau khi mà các binh sĩ nước ngoài rút ra khỏi quốc gia này vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, với những cái diễn biến hiện giờ thì việc đạt đến một cái thỏa thuận mà cho phép cái việc hiện diện tiếp tục của quân đội của Hoa Kỳ, các cố vấn cũng như lực lượng đặc biệt sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là cái sự kiện này nó xảy ra ngay tại tỉnh Kandahar của miền Nam Afghanistan, được coi là thành trì của Taliban, và đa số những người bị giết là phụ nữ và trẻ em. Và theo lời của một giới chức chính phủ Afghanistan nói với phái viên của thông tấn xã Reuters, thì điều này sẽ là trì trệ, gây trễ nải trong cái việc mà ký cái thỏa ước hợp tác chiến lược này. Và đó là một cái chi tiết mới cũng liên quan đến Afghanistan. Xin được trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Jerusalem cho biết rằng ngày hôm nay thì tại một số các khu vực trại định cư mới được thiết lập tại vùng Tây Ngạn, thì những người định cư này đã theo một thỏa thuận họ mới ký vào ngày hôm qua với chính phủ Do Thái, và họ bắt đầu gỡ bỏ những khu vực định cư này để rời ra khỏi đây. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất và mới nhất. Tất cả gồm có 50 gia đình người Do Thái đã định cư ở tại khu vực Migron. Họ đã hợp tác với chính phủ và đồng thời với những cái sự đền bù của chính phủ Do Thái, thì họ đã đồng ý rằng sẽ rời khỏi cái khu trại định cư này bắt đầu từ ngày hôm nay để tránh khỏi những sự đụng độ với lại lực lượng quân đội cũng như là cảnh sát của Do Thái khi mà họ tới đây để trục xuất những người rời ra. Tuy nhiên, về phía bên Palestine thì vẫn cho rằng sự hiện diện của bất cứ một trại định cư nào của người Do Thái trên những vùng đất chiếm đóng của người Palestine là những cái điều mà không thể nào có thể chấp nhận được, bởi vì đây là những phần đất đã Do Thái đã chiếm của Palestine trong một cuộc chiến 5 ngày vào năm 1967, và đã sau đó thì đã chuyển những người Do Thái tới định cư ở vùng này để mà có thể giữ những vùng đất này lâu dài làm vùng trái độn để tránh những cái sự tấn công trực tiếp ngay vào những thành phố lớn của Do Thái, chẳng hạn như thủ đô Tel Aviv, rất là gần với biên giới của Tây Nhật Hạn cũng như là giải Gaza. Về phía chính phủ Do Thái thì đó cũng là một trong những chính sách của họ, và chính vì vấn đề này đã gây ra bế tắc cho vấn đề hòa bình Trung Đông. Suốt từ năm 2011 cho đến bây giờ thì chính phủ Do Thái đã bỏ vào hàng triệu mỹ kim để có thể giúp đỡ những khu trại định cư mới này. Và nếu mà tính thể trong vòng 10 năm nay thì có khoảng 500.000 người Do Thái đã tới định cư ở tất cả những cái vùng mà Do Thái đã chiếm đóng được trước đây, ở Tây Ngạn, ở vùng Đông Jerusalem, cũng như là một số các vùng khác ở trên giải Gaza. Và đó cũng là những cái lý do mà đã gây ra những đụng độ giữa chính những người dân ở trong vùng này, bởi vì con số của người Palestine ở vùng này cũng không phải là thấp. Họ lên tới 2 triệu rưỡi người, nhưng mà ngược lại, tuy rằng số đông nhưng mà họ lại không được hưởng những cái quyền lợi và một số các cái sự tự do giống như người Do Thái sống ở trong những cái vùng này, và đó là một sự bất công mà họ vẫn chống đối hàng ngày. Quý nhá.
Dạ vâng, và trở lại với một cuộc họp hội nghị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì đã xảy ra một cuộc ẩu đả tại đây. Theo hãng tin AP cho biết, ngày hôm nay một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và một người đàn ông bị lực lượng an ninh bắt giữ sau khi một nhà ngoại giao phía Nam Hàn cho rằng bản báo cáo chỉ trích về chuyên gia quan sát viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại Bắc Hàn Marzuki Darisman là những lời bị đặt vô căn cứ. Và cuộc tranh luận nổ ra khi những thành viên hội đồng bình luận về báo cáo của Darisman. Và sau khi báo cáo trên được đưa ra thì một số đại diện quốc gia, trước tiên là đại diện phía Bắc Hàn và tiếp đến là những đại diện của Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã có những phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và đại diện về phía Bắc Hàn nhấn mạnh rằng đất nước này hoàn toàn phản đối về lối diễn giải mà phía Bình Nhưỡng cho là được bịa đặt bởi những yếu tố thù địch. Trong khi đó, đại diện của Nhật Bản sắp kết thúc bài phát biểu của mình, thì đại diện bên phía Nam Hàn đã đứng phát dậy và rời khỏi phòng hội nghị, và một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Và người đàn ông đó đã bị lực lượng an ninh Liên Hợp Quốc bắt lại, nhưng đã được thả ngay sau đó. Và đây là những diễn biến về tình hình thời sự toàn cầu, kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston cũng như là 890 AM Dallas. Phần 2 của thời sự buổi trưa sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hùng và Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày.
Cảm ơn anh Huy Cường và thưa với quý thính giả, những bản tin Việt Nam ngày hôm nay cho biết rằng giới hữu trách nông nghiệp ở một tỉnh thuộc miền Nam Việt Nam đã yêu cầu công an tiến hành điều tra việc sử dụng hóa chất cấm để tăng trọng lượng cho heo, trong khi giới điều tra đang bị tố cáo là làm ngơ để cho tình trạng này tiếp diễn. Một tờ báo trong nước loan tin rằng hai nhà thuốc thú y ở Đồng Nai, đây là nơi mà chuyên cung cấp thuốc cho các lò mổ heo ở Sài Gòn, đã tạm thời bị thu hồi giấy phép hoạt động vì đã bán loại hóa chất kích thích tăng trưởng cho heo bị cấm. Theo phúc trình này thì cái loại hóa chất thuộc nhóm beta agonist được đưa lậu vào Việt Nam từ Trung Quốc với giá 10 triệu đồng một kg và được trộn vào thực phẩm chăn nuôi gia súc ở tại Việt Nam. Với cái tỷ lệ cao trước khi bán ra cho nông gia với giá 500.000 đồng một kg, hóa chất có công dụng giúp heo tăng trọng lượng nhanh chóng từ 1 kg rưỡi tới 2 kg mỗi ngày và thường được sử dụng trong vòng 15 ngày, giúp thu lợi 15 triệu đồng cho mỗi kg thịt heo. Kết quả mẫu kiểm tra ở những cái lò mổ tại Sài Gòn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố cho thấy rằng đã có tới 43% mẫu nước tiểu và 24% mẫu thịt heo bị nhiễm hóa chất cấm. Giới chuyên môn khuyến cáo là ăn phải thịt heo nhiễm hóa chất vừa kể sẽ bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh, hệ cơ bắp và có thể bị đưa đến ung thư. Giới hữu trách yêu cầu tiêu hủy 100% các loại thịt heo bị khám phá là có hóa chất độc hại này. Anh xin trở lại với lại anh được không?
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, quay sang Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay đã hoan nghênh một cái bản báo cáo mới cho thấy là cái số lượng dầu mà Hoa Kỳ nhập cảng mỗi ngày giảm được khoảng 1 triệu thùng dầu trong năm 2011. Và ông Obama cũng đang gia tăng cái việc mà bảo vệ cho cái chính sách năng lượng của ông giữa lúc mà có cái mối quan tâm là rằng cái giá xăng dầu ngày một tăng có thể dẫn đến là $5 một gallon tại một vài nơi của Hoa Kỳ trong cái mùa hè này sẽ là một cái mối đe dọa cho cái cơ hội để ông được tái đắc cử trong cái mùa bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Và trong một thông báo ngắn được công bố, ông Obama nói rằng cái giá xăng dầu cao ngày hôm nay là một nhắc nhở đau lòng cho chúng ta rằng còn nhiều việc cần phải làm để Hoa Kỳ bớt lệ thuộc hơn vào cái nguồn dầu hỏa từ nước ngoài và đồng thời giữ cái quyền kiểm soát về năng lượng cho tương lai của chúng ta. Bản báo cáo cho thấy là số lượng dầu mà Hoa Kỳ nhập cảng đã giảm xuống còn 8.4 triệu thùng dầu mỗi ngày vào cuối năm 2011 so với con số 11 triệu thùng dầu mỗi ngày khi mà ông Obama lên làm tổng thống vào tháng Giêng năm 2009. Và Tòa Bạch Ốc nói chính sách năng lượng của ông Barack Obama đang đối phó với nhiều cái vấn đề có liên quan đến năng lượng trong cái mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ. Và đây cũng cái bản tin này, cái bản báo cáo này được đưa ra giữa lúc mà một cái cuộc thăm dò dư luận của Washington Post và ABC cho thấy là cái số người không có ủng hộ cho cái chính sách của Tổng thống Barack Obama trong cương vị là một Tổng thống đã tăng lên khoảng 50% từ con số 46% từ cái cuộc mà thăm dò dư luận lần trước cách đây khoảng một tháng. Và 2/3 trong số những người tham gia cuộc thăm dò này cho thấy là họ không có đồng ý với cái chính sách năng lượng của Tổng thống Barack Obama hiện giờ với cái giá xăng dầu tiếp tục lên cao. Xin trở lại với Houston.
Và trong lúc mà phía bên Đảng Dân Chủ, tức là bên ông Obama đưa ra cái bản công bố về cái sự việc này được coi như là một thành quả của ông, thì ngược lại phía Đảng Cộng Hòa thì các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đang trong cái cuộc chạy đua để mong được đại diện đảng để đấu kiếm với ông Obama. Họ thì chú trọng đến cái buổi bầu cử sơ bộ sẽ được diễn ra vào ngày mai tại Alabama và Mississippi. Ông Mitt Romney vẫn được coi như là người đứng hàng đầu, cũng hy vọng ông có thể được rất là nhiều sự ủng hộ. từ những cử tri và có những người theo gốc tôn giáo, bởi vì đây là hai tiểu bang miền Nam. Trong khi đó thì ông Newt Gingrich thì cần phải có những chiến thắng để mà ông có thể cho những cái cuộc vận động bầu cử của ông tiếp tục tiến triển lên hơn. Và ông Rick Santorum thì hy vọng sẽ hạ ông Gingrich để cho ông này cũng có cơ hội ra khỏi cái cuộc chạy đua này kể trong cả hai tiểu bang. Và ông Romney ngày hôm nay ông ta đã tới những thành phố như là Mobile ở Alabama, và cùng với vợ của ông ta là bà Ann đã đến một số các thành phố khác như là Montgomery, Birmingham và Huntsville, và đồng thời họ cũng đã gặp với một số các nhân vật chuyên môn về các phương tiện giải trí ở tại các sòng bài Richland và Biloxi, tiểu bang Mississippi, để nói chuyện với các cử tri ở đây. Trong khi đó thì ông Santorum tới thành phố Ocean Spring cũng ở Mississippi, và sau đó ông ta sẽ có một ông ta sẽ chủ tọa một cuộc họp của tất cả các tiểu bang ở vùng vịnh Mễ Tây Cơ về vấn đề năng lượng ngay tại thành phố Biloxi, và sau đó thì ông ta sẽ đi sang Alabama tại thành phố Tuscaloosa để gặp gỡ một số các ứng cử viên ở đây. Trong khi đó ông Ron Paul thì không có những chương trình nào đi xuống các tiểu bang này, bởi vì chắc chắn là ông ta là người Texas, không có được ủng hộ tại hai tiểu bang Alabama và Mississippi. Quý khách.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến tình hình quân sự của Hoa Kỳ, thì nguồn tin cho biết Hoa Kỳ có thể sử dụng máy bay dò thám tại hội nghị hạt nhân. Và hãng tin AP cho biết, ngày hôm qua đã đưa tin rằng Hoa Kỳ có kế hoạch sẽ cho một chiếc phi cơ dò thám quân sự đến Nam Hàn để mà giúp đỡ phát hiện những cuộc tấn công từ phía Bắc Hàn trong thời gian diễn ra hội nghị hạt nhân toàn cầu tại thủ đô Seoul, bắt đầu từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 3 sắp tới. Quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đang thảo luận về việc cho triển khai máy bay có mang tên là J-STARS, hệ thống có mục tiêu và giám sát hỗn hợp trong thời gian diễn ra hội nghị an ninh hạt nhân tại Seoul. Và bản tin này còn cho hay việc giám sát phía Bắc Hàn đã được tăng cường trước thềm hội nghị này, và hội nghị có sự tham gia của hơn 50 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama. Được biết máy bay J-STARS có thể bay được ở độ cao 12 cây số, có thể gia tăng khả năng giám sát những hoạt động quân sự của Bắc Hàn, trong đó có tất cả những hoạt động chuyển quân cũng như là pháo binh và hỏa tiễn ở tại Bắc Hàn cũng diễn ra nhằm tấn công vào cuộc hội nghị hạt nhân toàn cầu ở Seoul. Xin được trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh, và tiếp theo lời của Quỳnh Anh thì hàng không mẫu hạm đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã ra khơi trong cái chuyến làm nhiệm vụ cuối cùng. Chiếc USS Enterprise đã rời một trạm hải quân ở Virginia ngày hôm qua. Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng con tàu dự trù ra khơi trong một chuyến làm nhiệm vụ thông thường tới Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư, tập trung vào vấn đề an ninh hàng hải và các nỗ lực duy trì ổn định khu vực. Thoạt tiên được chế tạo với chi phí $451 triệu, chiếc Enterprise đã tham gia vào cuộc khủng hoảng phi đạn với Cuba, chiến tranh Việt Nam và hai cuộc chiến ở Iraq kể từ khi được ủy nhiệm vào năm 1961. Con tàu này cũng đã có mặt trong bộ phim Top Gun đã được sản xuất vào năm 1986. Con tàu chạy bằng năng lượng từ 8 lò phản ứng hạt nhân và là chiếc tàu chiến lớn nhất và lâu đời nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Hơn 200.000 thủy thủ đã từng làm nhiệm vụ trên con tàu này. Hải quân Hoa Kỳ sẽ cho chiếc USS Enterprise ngưng hoạt động vào cuối năm nay sau lần triển khai lần này.
Thưa quý vị, một bản tin của thông tấn xã Reuters ngày hôm nay cho biết là chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã ngăn cản một cái đạo luật mới của tiểu bang Texas đòi hỏi các cử tri phải cho thấy một cái căn cước có hình trước khi người này có thể bỏ phiếu. Vì cái mối quan ngại là nếu mà cái đạo luật này của tiểu bang Texas được áp dụng thì nó sẽ ảnh hưởng đến con số các cử tri người gốc châu Mỹ Latin mà là thành phần không có những cái căn cước có hình như thế này. Đạo luật của tiểu bang Texas được thông qua vào tháng 5 năm 2011, đòi hỏi các cử tri phải cho thấy những cái căn cước có hình của mình do chính phủ cấp, chẳng hạn như là cái bằng lái xe, cái thẻ căn cước quân đội, hoặc là một cái thẻ căn cước mà do tiểu bang cung cấp, hoặc là một cái passport có cái hình của mình. Và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cho biết là những cái Con số từ tiểu bang Texas cho thấy hầu gần như là 11% cử tri người gốc Mễ hoặc là gốc châu Mỹ Latin, tức là tương đương khoảng 300.000 người, là không có bằng lái xe hoặc là có một căn cước do tiểu bang cấp. Và điều này có thể là gây ảnh hưởng đến cái việc mà những người cử tri này đa số có khuynh hướng là bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, sẽ không bỏ phiếu của họ được. Và phụ tá Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Thomas Perez trong một cái lá thư gửi cho vị giám đốc phụ trách về bầu cử của tiểu bang Texas nói là những người cử tri có ghi danh của gốc Mễ thường là số các cử tri đi bỏ phiếu nhiều nhất, cao gấp đôi so với những người cử tri có ghi danh mà không phải là gốc châu Mỹ Latin. Và tiểu bang Texas là tiểu bang thứ hai mà chính quyền Tổng thống Barack Obama đã ngăn cản việc mà áp dụng cái luật mà đòi cử tri phải cho thấy một cái căn cước có hình. Trước đó là tiểu bang South Carolina cũng có một cái đạo luật tương tự mà hiện giờ cũng đang ở cái trong vòng tranh cãi, mà sau khi chính quyền Tổng thống Barack Obama ngăn cản cái việc áp dụng đạo luật này thì tiểu bang South Carolina đã đâm đơn kiện ra một tòa án của chính phủ liên bang đòi phải chấp thuận cái đạo luật riêng của tiểu bang South Carolina. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến màn hình truyền thông đại chúng của Hoa Kỳ, thì ông vua truyền hình Larry King sẽ hợp tác cùng tỷ phú Slim. Bản tin từ Reuters cho hay vị tỷ phú người Mexico Carlos Slim đang lên kế hoạch tài trợ cho một mạng lưới truyền hình Internet có tên là Aura TV. Trong đó thì ông Larry King cũng sẽ góp mặt. Và nguồn tin từ Reuters cho hay rằng Aura.tv sẽ cung cấp những nội dung theo yêu cầu và đưa ra nhiều chương trình vượt trội hơn nhiều so với những mạng truyền thông hiện nay. Và theo kế hoạch này thì một trong những công ty viễn thông lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của tỷ phú Slim là America Mobile sẽ tài trợ cho hoạt động của Aura.tv, trong khi vai trò lãnh đạo ở mạng truyền hình Internet được trao cho cựu chủ tịch phụ trách báo chí kỹ thuật của tập đoàn News John Huseman. Trước đó, vào hồi tháng Giêng vừa qua, thì Reuters từng tiết lộ rằng người đàn ông giàu có nhất thế giới Carlos Slim này đã có những cuộc đàm phán với ông Larry King để bàn về kế hoạch phát triển Aura TV. Và đây cũng là bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin được gửi lời chào đến anh Việt Hùng từ Dallas, cũng như là cô Mộng Lan từ California, và quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại.